Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay đạo tràng chùa Mía cũng duyễn phúc, cho nên là có thỉnh được ni sư giảng pháp về, vì đạo tràng chùa Mía Phật tử chúng con là đói pháp lắm. Đạo tràng chùa Mía cũng quy y rồi, nhưng mà còn cái sam sân si mạn nghi tà kiến, cho nên là hôm nay đạo tràng chúng con cũng diễm phúc, cho nên là cũng thỉnh được ni sư về để giảng pháp cho Phật tử chúng con. Chúng con rất là đa tạ cảm ơn Di Đà Phật ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thành kính đảnh lễ ni trưởng trụ trì chùa Mế của thành phố Ninh Bình. Xin kính lễ chư tôn thiền đích ni trong ban tổ chức một cái ngày mừng khánh đản vô cùng ý nghĩa. Trước khi được thanh tịnh tắm Phật để tăng trưởng công đức, thì ni trưởng đã dạy con trở về với đạo tràng chùa Mía để chia sẻ một thời pháp thoại cho toàn thể quý Phật tử. Thì hôm nay duyên đã đủ, thời đã đến, con thành kính xin phép ni trưởng cho con được bắt đầu thời pháp thoại sáng hôm nay. Quý Phật tử thân mến, ni trưởng của chúng ta, ni trưởng chùa Mía đây, một vị sư bà vô cùng chân chất nhưng đạo cao đức trọng và rất là đáng kính. Khi sư bà đi tu, đi xuất gia thì sư Hương Nhũ đây cũng chưa sinh ra đời đâu. Cho nên chúng ta đang được đi theo một cái vị thầy, cũng là một vị Bồ Tát đấy, một vị Phật để mà chúng ta tu học. Bởi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà hôm nay chúng ta kỷ niệm gọi là mừng khánh đản. Tháng 4 là tháng Vesak, tháng kỷ niệm Phật đản của dân tộc Việt Nam và của nhân dân có lương tri trên toàn thế giới đều hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với các sự kiện đản sanh, thành đạo, nhập Niết Bàn, gọi là sự kiện tam hợp lễ Vesak. Mà thành phố Ninh Bình của chúng ta vào năm 2014 cũng đã được một lần vinh dự tổ chức đại lễ Vesak cho tất cả tăng ni và Phật tử trên toàn thế giới về thành phố Ninh Bình của chúng ta. Các vị có nhớ không? Quý Phật tử thân mến, nếu đạo Phật không phải là một tôn giáo của trí tuệ, của lòng từ bi, của nhân bản, của tình yêu thương, thì không bao giờ có thể vững vàng và tồn tại, phát triển đi vào lòng dân tộc. Mà cái tôn chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, là đạo Phật ở trong lòng dân tộc, gắn bó với tất cả dân tộc, đồng hành cùng dân tộc để mà hộ quốc an dân. Nếu chúng ta có thể hiểu rằng đạo Phật chúng ta nếu chỉ là một tôn giáo lý thuyết, nói bằng lời, không thực hiện được, hoặc chỉ là những bài kinh để cầu khấn, như các vị do mê tín dị đoan đã từng thắp nhang cầu khấn các đền, các là miếu, am, thì chúng ta đã hiểu sai về đạo Phật. Đức Phật của chúng ta vĩ đại lắm, cho nên toàn thế giới đều hướng về ngày Phật đản là ngày Vesak. Tháng 4 không chỉ là mừng ngày rằm tháng 4 mà nguyên một tháng 4 là các ngôi chùa trên thế giới, Phật tử trên thế giới và những người tiến bộ văn minh trên thế giới đều biết đây là tháng Vesak, mừng các sự kiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, thành đạo, thuyết pháp và nhập Niết Bàn. Đức Phật của chúng ta vĩ đại như vậy, và chúng ta là hàng đệ tử của Đức Phật, một tôn giáo của lòng từ bi, của sự tiến bộ, của yêu thương và đem lại hạnh phúc, chứ không phải đạo Phật là một cái tôn giáo đem đến sự chiến tranh, hận thù hay đau khổ. Chính vì vậy, ai là người con của Phật, hãy sung sướng và hạnh phúc lên. Quý Phật tử thân mến, thật ra sư đến với chùa Mía trong cái mùa Phật đản, sư cũng sẽ tính nói một vài câu chuyện khi Đức Phật đản sanh ở bên xứ Ấn Độ như thế nào, với những điều màu nhiệm ra sao, đã được ghi tạc trong lịch sử như thế nào. Nhưng các vị có biết không, sư bà của chúng ta, một bậc thầy vô cùng nhân đức và trí tuệ, đã nói với sư rằng Phật tử ở đây không phải khát ăn, khát uống, khát tiền, khát bạc, mà khát pháp. Đó là câu thứ nhất làm cho sư cảm động. Mà một lần sư về đây thuyết pháp, có lần đó được chia sẻ pháp thoại cho các nhân viên của siêu thị điện máy Tâm Hằng, đã được gặp ni trưởng rồi. Ni trưởng cũng đã nói thế nào thì sư Hương Nhũ cũng phải về chùa Mía, ở đây Phật tử rất là thiết tha nghe pháp. Và sáng hôm nay thì ni trưởng lại một lần nữa nhắc với sư Hương Nhũ rằng ở đây Phật tử thiết tha nghe pháp, và cũng có nhiều người đi chùa lâu rồi nhưng họ cũng không có nhớ tam quy ngũ giới là gì đâu ni sư ạ, rồi là họ sân si lắm, họ tham lắm. Mà đây á, không phải một mình ni trưởng nói đâu, cái vị thầy nào hướng dẫn dìu dắt chúng sanh có tâm quan tâm đến đời sống tinh thần và đời sống vật chất của các hàng Phật tử tại gia, có quan tâm, có để ý, có muốn người ta chuyển hóa và thay đổi mới nói được như vậy. Không phải là một cái thầy trụ trì để mà ngồi ở đây nhận tiền của cúng dường rồi xây dựng chùa cho to, để rồi làm gì? Rồi cũng chết chứ làm gì. Cho nên các vị đừng có nghĩ cúng cho thầy, mà thật sự ra Đức Phật dạy cho chúng ta rằng chư tăng chư ni là ruộng phước điền cho chúng sinh. Chúng ta muốn tạo phước, một cái phước mà chúng ta biết rất là chân chắn, thì chúng ta làm những cái việc cúng dường và bố thí. Mà cái vị thầy nhận của cúng dường của các vị đó thì phải hoằng truyền chánh pháp, và cái tiền của các vị cúng vào làm các việc đúng chánh pháp. Nhưng mà chúng ta vì lòng tham, vì sợ hãi, lo âu và si mê, cho nên chúng ta luôn luôn cầu khẩn, xin những cái điều thỏa mãn lòng tham của mình từ bao nhiêu kiếp sống. Ông bà, cha mẹ đến mình và tiếp tục lại truyền cho con cháu mình đến chùa xì sụp khấn xin, bó hoa nải chuối, mong thầy ban cho. Xin Phật không được thì ra thánh thần đền miếu lại xin tiếp. Xin không xong thì thầy bói, thầy cúng, vân vân. Và tất cả những điều đó đều là mê tín dị đoan. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta vận mệnh thay đổi từ tâm, tất cả đều trên nền tảng của nhân quả và nghiệp báo. Sư nói tới đây các vị nghe được không? Sư ra Bắc sư cảm động lắm. Tại các thầy trụ trì hôm qua mới giảng ở Hà Nam đây, sư Minh Lý nói: thầy ơi, nhờ pháp sư giảng làm sao mà người ta phải hiểu là đến chùa tu để làm gì. Hầu như người ta đến chùa để mà khấn vái, cầu xin, được thì cảm ơn, mà không được thì bảo chùa không linh. Có phải như vậy không?
Phải ạ.
Cho nên sư muốn nói với các vị rằng các vị đã hiểu sai về đạo Phật. Nếu mà như các vị nghĩ, khấn xin để được, cầu xin để có, thì không phải đạo Phật đâu. Hãy cố gắng tu tập. Và nếu để tu thì nhiều thứ để tu lắm. Bởi vì con người chúng ta, các tập khí, tham lam, sân hận và si mê đã chồng chất bao nhiêu kiếp sống. Và cho đến bây giờ nếu người mà ít tu á, ít tu tập, hưởng thụ, tham lam nhiều, thì nhìn trên mặt cũng thấy. Chứ thầy không hề qua một cái khóa bói toán nào. Bởi vì các tỳ kheo Đức Phật không cho là xem bói đâu. Thì sư bà mới nói rồi, Phật tử ở đây cũng có người tốt, có người tốt vừa vừa, có người tốt ít ít. Chứ không dám nói ai là không tốt, ai cũng tốt. nhưng tốt nhiều, tốt ít, tốt hạng trung. Nhưng mà các vị nghĩ đi, mình tốt thì mình an vui, mình hạnh phúc, mình có phước, có tài, có lộc cũng là nhờ cái tốt của mình. Cái người xấu á, cũng có tài, có lộc, nhưng mà tâm luôn bất an, lòng luôn hoảng sợ, và cũng không biết một lúc nào họ phải thuận theo pháp luật mà phải vào tù mà ngồi. Cho nên cũng đã hưởng đấy, nhưng không phải phúc lộc đâu, mà chỉ là những của phi nghĩa mà thôi. Đức Phật cũng dạy cho chúng ta những điều rất căn bản như thế. Các vị là đệ tử Phật ở đây, là đệ tử Phật mặc cái áo tràng lam, các vị ở đây có pháp danh hết chưa? Có rồi, cho một tràng pháo tay. Thế thì mình đệ tử Phật là quy y Phật, nguyện trọn đời trọn kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo. Thế mình chỉ là đệ tử của Phật thôi, mình không có đệ tử của bất cứ một tôn giáo nào, một cái đấng thượng đế nào nữa. Mình là đệ tử của Đức Phật, không quy y ngoại đạo tà giáo. Quy Phật, nguyện không quy y thiên thần quỷ vật. Đệ tử Phật rồi không có quy y trời, thần, quỷ, vật. Làm đệ tử rồi, các vị xem lại coi coi, ngoài cái thờ Phật ra, các vị có thờ trời, thờ quỷ, thờ vật không? Đó, có người có khúc cây linh quá, bê khúc cây về thờ. Đấy là thờ vật đấy. Quy y Phật, nguyện không quy y trời, thần, quỷ, vật. Quy y Pháp, nguyện không quy y ngoại đạo, tà giáo. Vâng theo lời Phật dạy, không có quy y ngoại đạo, tà giáo. Quy y Tăng, nguyện trọn đời, trọn kiếp, không quy y bạn xấu, bạn ác. Không theo người xấu, người ác. Thế chúng ta xem lại là mình có phạm những điều này không? Chắc là không. Nhà ai cũng có thờ Phật, ngày rằm mùng 1 đến chùa lễ Phật, và lòng con thành kính hướng đến Tam Bảo bằng tất cả tấm lòng quý kính của mình. Có phải như vậy không ạ? Vậy là sư mới nhắc lại tam quy đấy, vì sư bà bảo họ quên hết rồi, có ít người nhớ thôi. Đấy là quy y Phật là như thế. Và giữ năm giới: một là không sát sinh hại vật, hai là không gian tham trộm cắp, ba là không tà dâm, bốn không dối trá lừa gạt, năm không rượu chè cờ bạc. Năm giới của hàng cư sĩ tại gia nó rõ ràng như vậy, cho nên đạo Phật mới đồng hành cùng dân tộc được. Tại vì ai mà thực hiện năm điều đó, gia đình hạnh phúc, khu phố hạnh phúc, rồi là xã hội văn minh hạnh phúc. Sư thấy có nhiều cái ngôi nhà là gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, đường phố văn hóa, vân vân. Nhưng có quả thật là mình không sát sinh, không tà dâm, trộm cắp, dối trá, rượu chè, cờ bạc không? Còn nếu mình giữ đúng các giới của Phật, sư đảm bảo rằng gia đình đó là một gia đình gương mẫu. Thế rồi, ngồi đây nghe sư giảng, thì A-di-đà Phật, con lắng nghe, con cảm nhận được, con rất quý hóa những lời thầy dạy, bởi vì con rất là thích được nghe Pháp. Các vị nói như thế. Nhưng mà cũng có những người bảo, tại sao thầy cứ phải đi đầu này đầu kia để giảng thế nhở? Đó. Mới hôm qua Hà Nam, nay lại về Ninh Bình, ngày mai lại Hà Nội, chiều nay lại về Hà Nam, rồi ngày sáng mai lại đi Hà Nội. Và người ta cảm thấy rằng đây là một cái nghề đi giảng, chứ người ta không biết cái giá trị. Tại sao thầy phải hy sinh thời gian và công sức của mình mà không đòi hỏi điều gì từ các vị hết? Chỉ mong các vị hãy nhớ lời Phật dạy, hãy sống và thực hành cho tốt. Có thế thôi. Nhớ một câu chuyện một cái vị thiền sư người Thái Lan kể cho thầy nghe. Lần đó sư Thái nó đi sang bên Mỹ để mà thuyết giảng. Thì cái xứ sở đó, lúc đầu đó họ cũng chưa biết Phật Pháp nhiều bên Mỹ đó. Cho nên có một cái bà mới là xin được đi nghe Pháp của vị sư này. Thì vì bà ở xa nên bà điện thoại đến để đăng ký vào chỗ ngồi. Ở những cái xứ sở ở phương Tây ấy, các vị muốn nghe Pháp phải đăng ký trước. Đó, sắp xếp chỗ ngồi chứ không phải ai đến cũng mở rộng cửa là vô môn, có cửa cũng như không như chùa Việt Nam đâu. Đến phải đăng ký, phải sắp xếp. Muốn dự một cái lễ hội gì phải có thẻ đeo. Đó. Chứ người ta không có phải là chùa cũng như mái nhà như mình đâu. Thì bà này bà điện thoại, bà đăng ký xin được nghe Pháp. Thì ông sư đồng ý, mời bà đến. Bà mới nói rằng thế tôi phải trả bao nhiêu tiền khi được đến nghe. Ông sư nói không trả gì hết. Thì bà nói, sao? Sư nói sao? Tôi hỏi rằng tôi đến, tôi phải trả bao nhiêu tiền? Tức là cách ăn nói như vậy là biết bà cũng không phải là Phật tử. Bà muốn biết ở đó các sư nói cái gì và đến nghe. Cho nên bà nói đến thì tất nhiên phải trả tiền. Công bằng mà. Công bằng thôi. Không ai làm không gì cho ai. Bà nghĩ vậy. Nhưng mà ông sư này cũng nói, tôi nói rằng tôi không có lấy tiền gì của ai hết. Bà cứ việc đến nghe. Bà nói không. Tôi không có đi là ăn không của ai cái gì. Các vị nghe chưa? Và nếu mà thầy nói như vậy thì thầy giảng để được cái gì kia chứ? Tiền thì thầy bảo thầy không nhận. Đó. Mà ngày nào thầy cũng tổ chức giảng cho người ta nghe, vậy thì thầy được cái gì? Thì ông sư trả lời như thế nào các vị biết không? Được gì à? Tôi được niềm hạnh phúc vì người ta nghe, người ta hiểu lãnh hội, người ta sẽ được hạnh phúc như tôi. Cho nên cái phần thưởng của cuộc đời tôi, đó là tôi nói, các vị lãnh hội được, thực hành được. Đó là niềm hạnh phúc, phần thưởng sự trả giá rất là xứng đáng cho cuộc đời tôi. Thưa các vị. Cho nên chúng ta nghe ít mà chúng ta thực hành. Còn hơn là người đạo tràng nào cũng đến, pháp nào cũng nghe, kinh nào cũng đọc, mà hoàn lại một con người tham sân si, không chuyển hóa được gì. Cho nên Đức Phật hay chỉ những con người mà nói rất nhiều mà không làm, đi chùa rất nhiều mà rất sân si, là cái người đi chăn bò cho người ta. Chăn cả ngàn con bò mà không phải con bò của mình, chỉ đi chăn thuê thôi. Ngày nào mở mắt cũng cả ngàn con bò, nhưng mà bò đó là bò của chủ, còn mình chỉ đi chăn thuê. Cho nên các vị nghe mà không chuyển hóa, không ứng dụng vào đời sống của mình, thì cũng là nhớ lời Phật dạy, giống như người đi chăn bò thuê mà thôi. Tội gì mình phải làm người chăn bò thuê? Mình sẽ là người chủ. Cho nên nghe phải chuyển hóa, phải thực hành. Đồng ý không ạ? Cảm ơn các vị. Các vị rất là tích cực vỗ tay, phải không nào? Và các vị biết không, vỗ tay như vậy cũng làm cho nhiều người tính ngủ gật mà không ngủ được. Phải tỉnh lên thôi, đúng chưa nào? Cho nên vỗ tay, nếu như nói về khoa học đó, thì nó cũng là một động tác thể dục làm cho con người hưng phấn lên. Cái âm thanh vỗ tay, nó là một âm thanh rất tuyệt vời vì nó phát ra từ con người, chứ nó không phải phát ra từ máy móc. Và cái thứ ba nữa là con người ta vui, người ta mới vỗ tay. Còn người đang buồn, vỗ tay thì có nước điên, đúng không nào? Cho nên hy vọng là tất cả chúng ta đang rất là phấn khởi để mà vỗ tay. Các vị ở đây á, rất là đẹp, đã vỗ tay rồi còn cười nữa. Tặng cho sư những chàng vỗ tay rồi còn tặng cho sư nụ cười. Cho nên cuộc đời rất đáng sống nếu ngày nào mình cũng thấy những nụ cười, và những nụ cười rất đẹp. Từ những cụ già đã không còn cái răng nào, cho đến các bạn thiếu nữ xinh đẹp. Sư xin cảm ơn những nụ cười của các vị. Thế thì bây giờ lãnh hội cái gì đây? Phải nhớ lời ni trưởng chùa Mía nói thôi. Sần lắm sư ạ. Sần lắm. Sần là gì? Là giận. Thế các vị thích giận lắm đúng không? Thích lắm. Thầy nói gì buồn cười thế? Ai mà thích giận? Giận mệt lắm. Ai mà thích? Nhưng mà nó trái khuấy quá, phải giận lên. Sư nói với các vị rằng vấn đề của cái sân và giận của chúng ta, các vị hay nói là do con có nghiệp sân. Con tham vì con có nghiệp tham, con si vì con có nghiệp ngu dốt nên con si. Nghiệp là sao? Là thói quen, tập khí, rồi đến bây giờ cũng còn đọng lại đây. Nhưng mà nay nghe Pháp rồi, mà trong đạo tràng không có ai bị tật nguyền câm điếc, không có ai là mù lòa. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng, chúng ta rất là phước báo, bởi vì được làm người lại được nghe Phật pháp. Cho nên nghe pháp rất tuyệt vời. Thế thì sư nói rằng các vị ngồi đây có thích nghe pháp không? Có. Nhưng có một điều nữa là các vị lại thích sơn và thích giận. Đại sư bà nói là Phật tử ở đây sơn nhiều, giận nhiều. Sư bà nói thật. Và chúng ta đừng có nói trời ơi, sư bà đi nói vặt áo cho người xem lưng làm gì? Không cần vặt. Ở đâu cũng có sân hận hết. Phật tử nơi nào cũng có sân, cũng có giận. Mà thầy chưa biết tu, thầy cũng sân giận ngập tràn. Cho nên cái đấy là bệnh, bệnh chung của chúng sinh. Nhưng mà bây giờ mình nghe pháp á, để mình tự đối chiếu lại, xem cái độ sân, độ giận của mình nó nhiều ít ra sao, để chuyển hóa mà tu tập đi thôi. Tại vì con người mà sân và giận nhiều đó, thì khi chúng ta chết rồi đó, cái quả báo dành cho người sân hận đó là địa ngục. Người tham thì sẽ làm ngạ quỷ, mà người si mê làm chuyện bậy bạ đó, sát sinh, tà dâm, trộm cắp, dối trá, rượu chè cờ bạc, chửi bới các vị thánh tăng, bất hiếu cha mẹ vân vân. Si mê thì làm súc sanh, làm những con vật đó, làm gà, làm vịt, làm bò, làm súc sinh. Mà sân hận nhiều thì đi địa ngục, mà tham thì làm ngạ quỷ. Cho nên trong lòng mình lúc nào cũng giận, cũng sân, thì Nam Mô A Di Đà Phật, con không muốn đi địa ngục đâu ạ. Cho nên con phải tu để chuyển hóa cái sân đấy. Nghe có được không? Thế có nhiều người bảo con có thấy địa ngục đâu, chỗ nào để mà biết có địa ngục? Đức Phật cũng dạy rồi, địa ngục là ai đến ngày đến giờ thọ quả báo mới đi xuống đó, và một người thứ hai được đi xuống đó nữa là các Bồ Tát A-la-hán có thần thông muốn xuống thăm cõi địa ngục đó. Nó âm u, nó lạnh lẽo, nó đầy các cái sự khổ đau vì các hình phạt do mình đã gieo tạo các nhân xấu trong cuộc đời. Cho nên mình bảo tôi không tin có địa ngục thì cứ tạo tác đi rồi sẽ biết địa ngục là gì. Cứ sân đi, cứ giận đi, cứ tham đi, nói móc, nói mỉa, đấy, thì sẽ biết địa ngục là gì. Bây giờ chỉ cần cho một cái bài tập thôi là sư bà đem vào trong cái đạo tràng của chúng ta mấy trăm người, mà sư bà chùa Mía chỉ đem vào 50 cái lọc. Cái lọc đấy không biết là cái gì mà nó gói trong cái túi đỏ, nó cột cái dây màu vàng lóng lánh. Thì tất cả mọi người đều mong có cái túi đỏ đấy. Con ạ, thầy con, tất cả đều giơ tay. Đúng chưa nào? Vì ai cũng muốn. Đấy, xong rồi sao nữa? Thầy, một là sư bà nhìn mặt để sư bà đưa. Rồi tôi muốn đưa ai thì tôi đưa. Thế thì bây giờ sư bà sẽ đưa ngay một cái bác. Bác Nam đây, sư bà mới đưa, sư bà chùa Mía đây. Thì cái bác ở bên cạnh thì không có. À, thì trong lòng đã bắt đầu phiền muộn rồi. Tại sao tôi lại không có? Tôi cũng như ông thôi, tôi cũng đi chùa từ sáng tới giờ. Và lát tôi cũng sẽ tắm Phật. Và tôi có gì khác ông chứ? Ông cũng áo tràng, tôi cũng áo tràng. Tôi cũng quy y. Tôi cũng làm đệ tử sư bà. Tại sao cái túi đỏ đưa cho ông mà không đưa cho tôi? Thế là sân si và hậm hực lên. Xong sau đó tới giờ tắm Phật, tôi không có tắm gì hết, tôi đi về. Thế thôi. Và chuyện nó chắc chắn sẽ xảy ra nếu có cái bài tập này. Rồi sư bà đưa người này thì người kia giận. Cho nên sư bà nói thôi bây giờ tôi tung lên, ai được thì được. Thế là một trận chiến, hỗn chiến sẽ xảy ra. Ai mong cái túi đỏ đấy? Vì là lòng tham mà không biết nó sẽ đem lại cái gì. Và chuyện đã từng xảy ra và người ta đăng báo rồi. Thầy tâng mấy cái lọc đây và dằn nhau. Và người ta bấu vào mắt, có một người là phải đi bệnh viện vì là muốn lòi cái mắt ra luôn. Tại vì bốc vào cái mặt cô đấy mà cứ tưởng nhầm là bốc vào cái túi lọc. Thế là cấu xong rồi của mắt cô là bị tổn thương và đổ máu, gần như lòi cái con mắt ra. Đấy, tham là vậy. Bây giờ thầy không nói chuyện ăn cắp gì nhá, là phát lộc trong chùa thôi. Bây giờ nghe cái bài pháp này mà sư bà cầm ra mấy cái lộc cũng ngồi im chứ không dặn. Sư bà đưa người nọ thì mình A-di-đà Phật vì cái phần của người đấy. Mà sư bà đưa người kia thì mình cũng A-di-đà Phật. Và mình đừng nghĩ rằng mình không có, mình sẽ mất phần. không có cái phần nào bằng cái công đức của chính mình đã tạo ra. Thế rồi hỗn chiến xảy ra, rồi người được thì vui mừng, người không thì buồn trách khổ đau. Về mở cái túi đỏ ra, bên trong đấy chỉ có một tờ giấy Nam Mô A Di Đà Phật hết. Thế mà mọi người cứ tưởng một cái gì đó đeo vào để mai sẽ trúng số hay được của cải gì đấy. Mà cái đấy là cái tham. Mà con người ta có trí tuệ, ta ngồi im. Người ta lịch sự, mời đưa cũng chưa chắc đã cầm. Nhưng mà lộc thì mình cũng là lộc, là của thầy mà. Thì cứ cho là cũng ham thích đi, nhưng mà ngồi yên. Thầy cho thì nhận. Mà thầy bảo tôi tung lên nhá, ai được thì được. Thế là rớt chúng ai, người đã nhận. Chứ đừng có dằn dập. Đấy, chỉ một cái nhỏ thôi. Đáng lẽ là khoan giảng mà phải làm cái bài tập đấy trước thử xem sao. Tung 50 cái túi lộc lên để cho mấy trăm người này xem cái trận hỗn chiến nó kéo dài bao lâu. Có phải không? Nhưng mà sư bà bảo thôi, thầy vào giảng luôn đi thầy ạ. Không khéo lại không ổn định được đạo tràng, lại hỗn chiến đến trưa thì hỏng hết việc. Nói cho vui thế thôi. Có nghĩa là chúng ta muốn thích giận, thích sân. Mà người sân giận nhiều là người tham, tham nhiều. Chứ đừng có nói con không tham, chỉ có giận. Đó. Cho nên các vị thích giận bởi vì sao? Khi giận lên, phùng mang trợn mắt, làm cho chúng ta có một cảm giác mình rất oai hùng. Nhất là cái người mà không có cái địa vị gì trong xã hội, thì giận với vợ con là oai nhất. Ở ngoài đời thì cũng không có cái chỗ nào rồi. Thì bây giờ có chỗ nào để thấy sự oai hùng của mình ngoài vợ với con? Cho nên phùng mang trợn mắt, cho thấy mình rất mạnh mẽ và oai hùng, không sợ ai và có thể uy hiếp tất cả mọi người. Vợ con phải nể phục tôi. Hoặc ngược lại, vợ ăn hiếp chồng cũng phùng mang trợn mắt là uy hiếp, nạt nộ, chửi bới. Vì vậy mà dân gian Việt Nam mình có câu: ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta. Ra đường thế mình thua kém mọi mặt, thế là cứ cục đầu xuống. Nhưng mà ở nhà phùng mang trợn mắt. Bởi vì sao? Bởi vì mình tạo nghiệp sân, bởi vì tự tâm mình đã thích giận và nghiền được la hét. Người ta nghiện rượu chè, nghiện thuốc, nghiện cờ bạc, thì bên cạnh những thứ nghiện đó có con người sân si còn nghiện cả cái nghề la hét nữa. Đó là một cái tánh vô cùng xấu, biểu hiện cái sự sân giận của một con người. Các vị nghe rõ chưa? Khi giận lên thì nói nặng, thì mắng chửi, thậm chí đập phá cho đã nư. Đó, cảm thấy rất là oai, rầm rầm rầm, đá loạng xoạng hết. Đấy, ở đây có ai như vậy không? Đúng rồi, các vị rất là tốt vì đã biết sám hối, nói thật, cho một tràng pháo tay. Và tại sao lại giận như vậy? Thưa thầy, vì thầy không có vợ, không có chồng, thầy làm sao biết được. Đấy, phải đập, phải la hét như thế mới dẹp được cái mồm của ông ấy thầy ạ. Con mà không làm như thế đấy hả, là ông gào thét cả ngày, chân con đập. Đấy, hoặc ngược lại, ông chồng nói: tôi mà không làm thế không trị được cái mồm của bà ấy. Thế thì các vị hãy nghe một cái câu chuyện này. Câu chuyện con quỷ ăn giận. Thế con quỷ thức ăn của nó là sự giận hờn, và nó sẽ mập lên. Ngày xưa lúc nhà vua đi vắng, nhà vua đi vắng rồi, đi kinh lý rồi, ở nhà có một con quỷ xuất hiện ngang nhiên, đi vào trong thành, vào cung điện, leo lên trên ngai vàng ngồi xuống. Mà không ai dám đụng, bởi vì là nếu dùng vũ khí bắn nó mà nó lôi quân nó đến thì chết quỷ mà. Có thể nó có cả thần thông của quỷ nữa. Cho nên mọi người chỉ la hét để đe nó thôi, chứ không dám làm gì. Con quỷ này có tên là con quỷ ăn giận. Mà con quỷ nó rất to, răng nanh, hôi hám. rồi là xấu xí vô cùng. Mà ai chửi nó đó thì nó lại to ra một tí nữa, răng nó dài thêm một tí nữa, và nó càng hôi thêm một tí nữa. Mà càng ném, càng chửi thì nó lại càng to. Lúc mới vào thì nó ngồi trong cái ngai vàng thì nó lọt trong cái ngai vàng. Nhưng mà ở phía dưới này chửi bới, la hét, nguyền rủa nó, càng lúc nó càng to. Một lúc cái ngai vàng đấy là sao như thế nào? Chật, và muốn gãy cái ghế của vua luôn. Cho nên mọi người bảo ngưng, đừng chửi nó nữa, gãy cái ngai vàng. Tại vì càng chửi nó càng to, càng mập lên, vì nó là con quỷ ăn giận. Ai giận là cho là nó ăn nó mập lên. À, thì cái người nào thích giận, thích la, cứ nhớ con quỷ này này. Mình sẽ thành con quỷ ăn giận đấy. Mình sống bằng chửi bới mà. Có phải như vậy không? A-di-đà-phật. Nghe thì ôi, cái chuyện quỷ ma làm gì. Nhưng mà các vị giận lên y chang con quỷ. Về ấy, bây giờ tiền bạc có rộng rãi mua cái máy quay hay là cái iPhone ấy. iPhone 5, iPhone 6 quay phim được. Khi nào bố có điên lên con quay phim bố xem nhá. Nhưng mà không có ông bố nào giận con như thế đâu. Không chừng nó đưa nó quay quay lại chửi nó. Thế nó quay xong rồi mình rảnh mình ngồi mình xem lại xem. Cái lúc mình gào hét đó, tay chân vung văng chửi bới đấy, nó xấu hơn con quỷ cơ, chứ không phải như con quỷ đâu. Nhưng mà lại thích giận mà. Đó. Cho nên càng lúc càng sợ hãi. Và các vị biết không, càng hôi thối. Cái mùi hôi con quỷ hả, ban đầu chỉ có trong cái điện thôi, xong nó vang ra, cả cái thành đều nghe mùi hôi thối của nó. Đó, khi nào mình giận thì mình cứ nhớ, vừa xấu vừa hôi. Thế rồi, ngay lúc đấy, Đức Vua trở về. Cái gì vậy? Muôn tâu bệ hạ, con quỷ nó vào kinh thành, nó ngồi trên ngai vàng, nó la hét và nó xấu xí, càng lúc nó lại càng to. Và vua này thì thông minh lắm, ta làm vua mà, chứ không phải là sân hận và là háo thắng như chúng ta. Cho nên vua mới bước vào, khi thấy con quỷ đấy, vua mới nói: "À, xin chào ngài." Đấy. Mình mà vậy là gì? Là chửi, nhưng mà không, xin chào ngài. Tự nhiên con quỷ nó thấy vua lịch sự như thế, ngồi trên ngai vàng mà vua không nói gì hết, xin chào ngài. Cái con quỷ nó mỉm cười. Mà khi nó mỉm cười như vậy, tự nhiên nó ốm lại một tí, nó bớt hôi một tí, thưa các vị. Có hay không nào? À. Rồi vua thấy như vậy là hiểu rồi. Ngài đã ăn gì chưa? Có lẽ từ sáng tới giờ đến đây mà các quần thần của ta không lo tiếp đãi ngài, có phải không? Xin mời ngài vào nhà ăn dành cho thượng khách. Thế là con quỷ nó đứng dậy, được vua tiếp đón mà. Đó, thế là nó ốm lại một tí, nó bớt hôi một tí. Tại vì chỉ có ăn giận, ăn chửi nó mới to ra thôi. Còn nói năng lịch sự thì nó ốm lại, nó gọn lại, nó bớt hôi. Nó đi về cái nhà ăn dành cho thượng khách. Lúc đó quần thần quan quân mới nói: "Ô, con quỷ này có thể trị được." Bắt đầu đem thức ăn đến. Có người còn quạt cho con quỷ như hầu vua nữa chứ. Là nói những lời: "Ôi, trời ơi, ngài thật đẹp trai. À, ngài thật dễ thương. À, và trong cái thân của ngài tỏa ra một cái mùi hương đặc biệt." Và càng nói bao nhiêu, càng tôn trọng quý hóa nó bao nhiêu, thì con quỷ càng dễ thương bấy nhiêu. Khi nó ngồi vào được ăn uống xong, rồi mọi người đều dành cho nó những gì rất là đối với một thượng khách. Đó, thì tự nhiên một lúc sau cái mùi hôi nó biến mất. Cái răng nanh của nó nãy dài, bây giờ nó thu ngắn lại. Phải không nào? Mặt nó tuy là còn xấu nhưng không còn vẻ hung tợn. Và nó trở thành một vị khách có dị tướng thôi, chứ không phải là con quỷ lúc ban đầu. Như vậy là Đức Vua là người có trí tuệ nhất, vì đã ứng xử với con quỷ sân hận bằng một thái độ rất là nhã nhặn và dễ thương. Cho nên người nói năng nhã nhặn, khiêm tốn, dễ thương, đó là người trí tuệ, chứ không phải phùng mang trợn mắt, vỗ ngực xưng tên là người tài ba đâu. Đó chỉ là người rất là dại, và cái trí, cái khả năng chịu đựng rất là kém, cho nên hở một chút là la hét. Nghe rõ chưa? Và ông vua này ông học hạnh của Đức Phật đấy. Đức Thế Tôn nói các vị xem kinh đi, bảo đảm các vị chẳng có ai mà xem kinh đâu. Trẻ thì bây giờ cắm đầu vào ai? iPad, iPhone. Già thì chúi mũi vào truyền hình để xem cô dâu 8 tuổi. Xem làm gì? Quay qua quay lại thì cũng là đời sống vợ chồng, săn con, đẻ cái. Các vị xem nhà mình đó, chuyện còn hay hơn cô dâu 8 tuổi. Không cần phải xem đâu nhiều đâu. Mình quan sát ở trong nhà mình, mình chuyển hóa thói hư tật xấu trong nhà mình đó, còn hay hơn xem phim. Tại vì các vị cứ nghĩ chán quá thôi lên xem phim cho đỡ buồn, chứ thật ra không giải quyết được cái gì. Tại vì nó cũng chỉ là một cái vòng xoay luẩn quẩn. Chỉ có lời pháp của Đức Phật, lời dạy của Thánh Tăng, lời dạy của các thầy, nó mới có đường lối thoát cho mình thôi. Còn buồn mà karaoke, buồn mà nhậu nhẹt, buồn mà chúi vào xem phim hay là chat chít gì đó, thì cũng chỉ là những lối quăn, không có lối thoát. Vì vậy chúng ta xem lại kinh điển của Ngài, không có cái đoạn nào mà kể Đức Phật đã sân với vị nào hết. Đức Phật đã la ai, Đức Phật mắng ai, Đức Phật nói nguyền rủa ai, không có. Cho nên chúng ta làm sao mà thái độ sống của mình lúc nào cũng phấn khởi, thanh tịnh, tinh tấn và tỉnh táo như bây giờ này. Có mấy cụ ngồi như thế này thầy phục lắm, nãy giờ không thấy đổi chân. Ở nhà là duỗi ra chứ, nằm ra chứ, quạt chứ, điều hòa chứ, mà lên đây là nãy giờ cứ ngồi yên như thế. Thầy là ngưỡng mộ lắm đấy, chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà mình ngồi được như thế, mình chiến thắng được cái thân mình như thế, thì mình hãy để cho cái tâm mình nó phải sáng, nó đừng có nhớ những cái chuyện xấu ác. Nó huân tập cái xấu ác đó, mình chết không đi Tây Phương được. Vì ai cũng muốn vãng sinh cực lạc quốc cả. Các vị nhớ rõ chưa? Mà người muốn hóa giải sân, không nói những lời cay độc, mỉa mai, mắng nhiếc, người đó phải có trí tuệ. Người ta điềm tĩnh lắm, người ta ngồi yên, ta chỉ nói mấy lời thôi, mà những cái lời nói đó rất là có chất lượng. Người đó có trí tuệ lắm, chứ người ta nói ít mà nói lên ai cũng muốn nghe. Còn các vị nghĩ đi, mình cứ mở miệng mở mắt mình chửi bới như vậy, cái lời nói của mình vô nghĩa. Và có khi mấy đứa con nó bảo, con chỉ muốn đi chơi thôi, về nhà nghe mẹ chửi bới suốt ngày mệt cái tai lắm. Rồi ông bố mới nháy đứa con, đúng rồi, chiều nay bố với con đi chơi nha. Vì ở nhà mẹ cứ hét, cứ ca cẩm lên, cũng là một cái tánh thói xấu của sự sân hận và ích kỷ. Dập tắt lửa sân hận không phải chỉ là cái việc của các hàng cư sĩ, mà các sư cũng phải tập. Các sư cũng sân như thường, vì ai cũng mang tập khí hết. Không phải sư ngồi thuyết pháp đây thì lúc nào sư cũng từ bi và trí tuệ. Cũng có khi vô minh từ muôn kiếp nó làm cho sư quên. Các vị có đồng ý không? Đó. Thế là hai cái nhà sư chuyện có thật. Một thầy trước khi đi tu á, coi như là một cái vị mà trưởng phòng kinh doanh kế toán đó, làm một tháng cũng cả chục triệu á, mà giác ngộ rồi đi tu không có thiết tha gì hết. Còn một người kia là đi bộ đội về 3 năm thay vì lập gia đình cũng đi tu. Tức là một người quân nhân xuất ngũ đi tu và một người làm trong cái môi trường xí nghiệp, trưởng phòng kế toán tài chính gì đó đi tu. Thì họ hợp nhau lắm. Tại vì sao? Người ta có ăn học tử tế, ta có gia đình, có cha, có mẹ, có quê hương, mà người ta cùng hướng đến cái chí nguyện giải thoát. Người ta không bước vào cái đời sống vợ chồng ràng buộc. Cho nên hai vị vào tu với nhau thường hay đàm đạo. Nhưng mà các vị biết không, chính vì đàm đạo như vậy cho nên đôi khi có những sự bất đồng. Bất đồng ít ít á thì thôi, bất đồng lớn á thì phùng mang trợn mắt. Tại vì mới tu cho nên cái tập nghiệp nó chưa có hết. Cho nên chúng ta đến một số cái ngôi chùa mà thấy các vị sư còn bé mới tu mà ta cãi nhau đó, thì biết là cái tập khí thôi. Chứ mình nói sư tu mà thế, đừng có nói như vậy, mình còn ghê hơn thế. Tại vì cái tập khí mà, khi thành thánh đâu mà đã hết. Cho nên mình thấy cái gì mình cũng biết, mình cũng thế. Chứ đừng có vội chê bai. Chê bai cũng là tạo nghiệp. Nghe rõ chưa? Thì hai cái vị thầy này bất đồng về một cái quan điểm về Phật giáo Đại Thừa với lại Nguyên Thủy gì đó. Thì hai bên cãi nhau kịch liệt. Và một lúc nữa thì coi như không thể nào kềm được sự sân hận. Thì cái thầy mà vốn làm quân nhân á, thầy mới xắn tay áo, thầy nhảy ra. Thầy bảo bây giờ tôi không phải đàn bà, giải quyết luôn. Tức là lôi nó đập luôn chứ giờ không thể nói được nữa. Thì cái ông kia ông bảo mày tưởng tao dân văn phòng tao không biết đập mày à. Hai bên nhảy ra. Xong bắt đầu á, quên mà mình cứ nghĩ là một bên còn là cái người đang đi làm xí nghiệp, còn một người nghĩ là mình còn là quân nhân mà. Cho nên hai bên sắn tay phùng mang trợn mắt. Hai cái đầu dí vào nhau và hai tay ôm vào nhau như hai người chuẩn bị vật nhau. Và đi vòng 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 trên sân thế. Đó. Và lúc đó là buổi trưa, giờ chỉ tịnh mà lại không đi nghỉ, mà lại tranh cãi, cho nên quần nhau ở giữa sân nắng mà không có ai, ai thấy, chỉ có thầy trụ trì nhìn thấy thôi. Nhưng mà thầy không biết. Hai thầy quật nhau xong các vị biết không? Ông thầy nói rồi, cứ để cho sưng mặt, sưng mồm lên rồi chiều tối nay quỳ hương. Ông thầy trụ trì ông nói vậy, ông không can, ông cho đánh. Nhưng mà các vị biết không? Tự nhiên cái ông mà bộ đội xuất ngũ, tự nhiên ông quỳ xuống ông lạy cái ông kia. Có ông thầy làm trong công ty đó, ông quá sức sửng sốt, tính là một đòn săn tử rồi, thì tự nhiên ông này lại quỳ xuống lạy mình. Thì ông kia hoảng quá cũng quỳ xuống luôn. Thế ông kia lạy một lạy, thì ông nọ lại lạy lại một lạy. Thế là hai ông lạy qua lạy lại, lạy qua lạy lại. Thế là ông thầy trụ trì ngó ra, ông thầy bảo chứ thôi thế là lạy rồi, đỡ phải quỳ hương. À, nhưng các vị biết không, tức là một trong hai người đã có một người tỉnh giác. Tại sao lại đánh nhau? Hai ông thầy đang đánh nhau à? Tại sao lại sân hận đến mức độ này? Mà cái khi người này sụp xuống lại thì người kia có đánh nữa không? Không bao giờ. Mà ông kia cũng tu rồi, cho nên thấy bạn mình lại đã càng hết hồn. Cho nên hai bên chỉ có nước lạy nhau. Lạy nhau xong rồi dìu nhau đứng dậy, xong ra bàn. Hai bên mời nhau mỗi người một ly nước uống, xong bắt tay nhau cười. Và cái câu chuyện này đó làm cho sư nghĩ rằng người đời đó, mà ai sân hận chửi mình mà bên kia lại nói lời nhỏ nhẹ, hay cúi đầu lắng nghe, hay là xin biết ơn hoặc xin lỗi, thì người đời cho rằng cái kẻ đó là ngu. Cho nên mình ăn hiếp như thế, chửi bới như thế đó, biết gục đầu. Nhưng cái người ngu là khác, mà cái người có cái sức nhẫn là cái trí tuệ rất lớn, mới dập tắt được cái lửa sân đó. Trước khi kết thúc bài pháp, sư nhắc lại một lời dạy của Đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ 1 chương 3 phẩm Kusinara. Trong cuộc đời này có ba hạng người: sân hận và phẫn nộ. Hạng người sân hận thứ nhất giống như khắc chữ viết trên đá. Chữ mà viết trên đá thì có bôi được không các vị? Có xóa được không? Không xóa được. Mà muốn xóa là phải dùng máy mới mài đi. Mà cái loại sân hận phẫn nộ thường xuyên mà dễ sân, dễ chửi bới, dễ si mê, cục cằn, mà trong đạo tràng mình cũng có đó. Sư bà nói mà, nhiều người sân lắm, sân si lắm. Xuống bếp cũng sân si, lên điện Phật cũng sân si. Mà xách cái túi từ đây ra cổng cũng có chuyện để sân si. Cái người như vậy, Đức Phật ví như hạng người viết chữ trên đá, khó bỏ. Mà cái thói mà như cái người viết chữ trên đá là bảo đảm chết là đi địa ngục đấy. Lo mà bỏ đi thôi. Hạng người thứ hai là sân hận giống như chữ viết trên đất. Lấy cái cây que đó mình viết trên đất đó. Đó. Thì là mình phủi thì nó không bay, nhưng mình dùng tay mình miết thì nó mất. Là cái người cũng dễ sân, nhưng mà cũng mau quên. Hạng sân hận thứ ba là hạng người viết chữ ở đâu? Đúng rồi, trên nước. Người đó không có sân hận gì hết. Tại vì nước có viết được không? Không viết gì trên nước được. Người đấy chắc chắn khi xả báo thân này, đó, Đức A-di-đà sẽ rước một cách dễ dàng. Chứ các vị một cục sân đeo ở phía sau, sau ngày rước, nó nặng quá rồi, thôi con ạ, quay lại trả cái quả báo về sân đi, thế là tuột xuống địa ngục luôn. Hãy làm cái người ít sân hận, không sân hận, giống như người viết chữ trên nước. Còn người viết chữ trên đá thì thôi rồi, quá sức si mê, u tối, mà thầy giảng cả buổi thế này, không ăn thua gì hết, về cũng nguyên si, sân si và nóng giận. Còn chúng ta ở đây chắc đa số giống như là sân si viết trên đất vậy. Cũng có sân, giận, phẫn nộ, cũng có chửi nữa nha. Chửi những lời xấu cũng có, nhưng mà lại mau tha thứ và mau quên. Thì thôi bỏ luôn đi, để làm người gì? Giống như loại người viết chữ trên nước, lúc nào cũng quán tâm từ bi và nhẹ nhàng, thanh thản, mới xứng đáng là những người đệ tử của Phật. Người mà đã sân mà tâm còn độc á, thì Đức Phật ví như con rắn độc, đã vừa giữ mà lại có nọc độc, cắn cái chết liền. Đó là loại rắn vừa có nọc độc, lại là loài rắn ác độc. Thì các vị tâm ác rồi mà mình lại còn mau sân hận nữa thì kinh khủng lắm. Phải tu tập chuyển hóa đi. Chuyển hóa bằng cách nào? Bây giờ cứ Nam Mô A Di Đà Phật nhiều vào thay vì chửi bới. Bây giờ tính chuẩn bị la lên cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, cái nó hạ xuống. Phải làm nhiều lần lắm. Có khi 5 năm, 3 năm mới hết chứ. Không phải hôm nay mà hết liền. Nhưng mà phải quyết định là phải tu thì nó mới hết. Còn hẹn kiếp sau thì có khi chúng ta không gặp nhau vì có người phải đi địa ngục. Chứ đừng hẹn, phải làm ngay. Còn Đức Phật nói còn một dạng nữa là rắn không nọc độc nhưng lại ác độc. Là cái người đó miệng không ác, không có nổi sân nhưng mà trong tâm rất ác. Người thấy thùy mị lắm nhưng mà trong tâm rất ác. Không nói gì hết nhưng mà nói nhỏ nói to người ta chết hết. Là loại rắn trông không ác nhưng lại rắn chứa nọc độc, cắn vẫn chết. Loại thứ ba là rắn ác nhưng mà không có nọc độc. Là hầu hết các bà hay nói con là khẩu xà tâm Phật, là loại này đây. Miệng chửi bới nhưng tâm rất hiền. Nhưng mà Đức Phật bảo làm gì mà lại tâm hiền mà miệng lại ác? Sư bà dạy sư là tâm hiền thì cái miệng nó hiền luôn đi, được không ạ? Và hạng thứ tư là không ác mà cũng không có nọc độc luôn. Cái đấy chắc chắn khi xả báo thân thì Đức A-di-đà, Tam Thánh Tây Phương sẽ đón tiếp. Tâm không ác, miệng không ác, lời không ác, ý không ác thì mới vãng sanh cực lạc. Chứ đừng có đòi cái miệng. Cứ lên chùa Nam Mô A-di-đà Phật là con vãng sanh về một cái xứ sở Tây Phương tuyệt vời. Nhưng mà không được. Đó, chúng ta nhớ như thế. Vì vậy, cái bài pháp hôm nay để chuyển hóa lòng sân hận thì các vị hãy nhớ cho mình không phải là con rắn độc. Không ai muốn làm rắn độc, không ai thích trong người chứa nọc độc. Cho nên sư thích cái câu sư bà dạy lắm, tiếng em là gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Mình nói mà ai cũng mát, mà mình nói mà ai cũng khổ đau, mình nói mà ai cũng mệt mỏi, nhọc nhằn. Mà lời nói thì không mất tiền mua, tại sao không lựa, chọn cái cách nào để nói? Mà người Bắc mình người ta vốn đó là khéo. Sư nói thật với các vị, khéo quá là không có đạo đức. Khéo vừa thôi. Nghe rõ không? Người khéo quá không có đạo đức là Khổng Tử nói đó. Cho nên khéo để đừng tổn thương người, nhưng lời nói chân thật là phải nói. Chứ khéo mà nói dối trá thì trở thành là gì? Con rắn không độc nhưng có nọc độc. Con rắn không ác mà lại có nọc độc. Cho nên đừng có nên tập cái tánh khéo quá. Nói năng nhã nhặn, từ tốn vừa phải đúng mực. Người mà đã có cái năng khiếu nói khéo á, thì tập nói lời Phật Pháp. Nói hay về lời Phật Pháp, nhưng mà nói là phải thực hành. Đó. Cho nên, đúng theo như tâm nguyện của sư bà, sáng nay là 7 giờ chuẩn bị đi rồi đó, là sư bà phone đó, hôm nay thầy giảng bài, đừng có sân si nhá, đừng nóng giận. Thầy là lập tức hỏi cô Tâm Hằng xem, thầy lại phải ngồi lại, thầy suy nghĩ, cha tính giảng một bài khác, bây giờ sư bà lại ra một đề tài khác. Thành ra 8 giờ 15 thầy mới bắt đầu lên xe đi, thầy ngồi thầy suy nghĩ đấy, để coi nói cái gì. Thế thì bây giờ đi cả ngàn cây số ra đây, không có quản ngại gì hết á. Có khi đêm ngủ chừng 2 tiếng đồng hồ thầy cũng không buồn, thầy nói niềm vui của thầy là hạnh phúc khi các Phật tử nghe Pháp và ứng dụng vào trong đời sống. Phật Pháp thì nhiều mặt lắm, cho nên thuyết suốt đời, suốt kiếp, bao nhiêu kiếp cũng không hết Phật Pháp. Thì hôm nay chỉ có một chuyện thôi, là hãy thay đổi cái thói hư tật xấu là sân và giận. Các vị đồng ý không ạ?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Thầy như biển lắng trong, phúc duyên nên mảnh trăng tròn con soi. Thầy thương truyền dạy đôi lời, ân sâu nghĩa nặng, đời đời con ghi. Chúng con xin kính chúc Ngài thân tâm an lạc, chúng sinh dị độ, đạo quả vân thành. Và chúng con thành tâm chiên công đức của Thầy từ miền đất xa xôi 1.000 cây số. Thầy đã du hương về đây, đem cho chúng con và cho chúng con và trau dồi cho chúng con những tiếng Phật Pháp như những giọt sữa của Đức Phật ban bố cho chúng con ngày hôm nay. Chúng con nguyện sẽ cố gắng học tập, tu tập tinh tấn, lánh ác làm lành và luôn luôn học theo giáo lý của Đức Phật đã dạy chung cho chúng ta. Và lần nữa xin cúc chúc sức khỏe của Thầy, xin cảm ơn Thầy và chúc tất cả các Phật tử, đoàn Phật tử đã hộ trì tháp tùng Thầy. Xin chúc và xin cảm ơn.
Diêu tuyết trầm tư đứng như lại, khu công khám phá ra nơi ngài. Lý vũ trụ vô thường sinh, pháp vốn không buồn lai, đầy nỗi khổ sinh ra bình trên cánh biệt ly, vô niềm thương ai ít phong sương người gió ngoan bức đặc cầu oán ngồi trường. Từ bình minh sao mai rực sáng. tuyết trầm từ Đức Như Lai hộ công khám phá ra nơi ngài ly vũ trụ vô thường sinh diệt tất cả pháp vốn không buồn lai đầy nỗi khổ sinh ra bệnh chê cánh biệt.